Thế bây giờ khi nói đến tự do của con người thì từ quan điểm Công giáo, mình tin vào Chúa và đồng thời tin vào ơn Chúa mà, và ân sủng mà. Vậy thì sự tự do của con người và ân sủng của Thiên Chúa có đối kháng nhau không? Có đối nghịch với nhau không? Nếu các anh chị mở sách Thánh ra thì sẽ thấy Thánh Phaolô trong thư Galata ở chương 5 câu 1, Ngài viết như thế này: chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Thế tôi xin có một cái ghi chú nhỏ về từ ngữ. Ở trong tiếng Việt của mình á, cái từ tự do và từ giải thoát nghe nó không liên hệ với nhau lắm. Nhưng trong nhiều ngôn ngữ khác thì nó gắn bó với nhau chặt chẽ lắm. Liberation mà chúng ta dịch là giải thoát đó, hay có khi dịch là giải phóng đó, nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho thành tự do. Giải thoát là như vậy, là làm cho thành tự do. Cho nên ở đây mà các bạn trẻ mà học tiếng Anh đó, thì ở trong tiếng Anh người ta dịch thẳng ra luôn: set you free. The truth set you free. Sự thật giải thoát anh em, có nghĩa là sự thật làm cho anh em thành tự do. Chúng ta sống theo sự thật thì có tự do đích thực. Mà sự thật ở đây là chính Đức Kitô. Cho nên chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô giải thoát chúng ta. Còn ở trong thư thứ 2 Côrintô chương 3 câu 17 thì Thánh Phaolô nói: ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Cho nên sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, đó là sống tự do đích thực. Bây giờ mình suy nghĩ thêm một chút này. Đúng là con người mình có tự do, nhưng mà do ảnh hưởng của tội lỗi đó, ngay từ ban đầu chúng ta đã dễ nghiêng chiều về điều xấu. Các anh chị có kinh nghiệm bản thân không? Mình tập một nhân đức xong rồi nó khó thế, còn mình phạm tội xong rồi nó dễ vậy. Tập luyện một nhân đức là hết sức khó khăn, nhất là kéo dài ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Còn làm điều xấu thì dễ lắm. Ảnh hưởng của tội lỗi từ ban đầu, cái hình ảnh của Thiên Chúa vẫn còn ở trong chúng ta, nhưng nó bị lu mờ đi rồi. Mình dễ nghiêng chiều về điều xấu. Thành thử ra mình có tự do thật, nhưng mà tự do của mình nó bị giới hạn và dễ sai lầm. Và khi đọc lại lịch sử thế giới thì mình có biết bao nhiêu là minh họa, và ngay cả trong sách Thánh này mình đã thấy có biết bao nhiêu là minh họa con người sử dụng tự do một cách sai lầm và dẫn đến bao nhiêu đau khổ cho tha nhân. Cho nên tự do của chúng ta nó giới hạn lắm và nó dễ bị lầm lạc lắm. Và tôi hồ nghi là ngày hôm nay khi nói đến tự do đó thì khá đông, nhất là các bạn trẻ, nghĩ là tự do thì tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn nói gì tôi nói, mà không cần biết là cái điều mà mình nói đó nó gây hậu quả như thế nào cho người khác, cái điều mà mình làm đó nó gây hậu quả như thế nào cho tha nhân, không cần biết. Rồi ngay cả khi mà mình nói là tự do có nghĩa là tôi muốn làm gì thì tôi làm, thì ngay giây phút đấy chưa chắc là chúng ta tự do mà chúng ta đang làm nô lệ cho một thói quen hoặc cho bản năng của mình, chứ không phải sự tự do đích thực. Cái mà mình bảo là tự do, thật ra nó chỉ là cái màn che bên ngoài cho một sự nô lệ sâu xa ở bên trong. Cho nên Kitô giáo nói đến tự do nội tâm mà, chứ không phải chỉ là tự do bên ngoài. Tôi nhớ Dostoyevsky có một tác phẩm nổi tiếng lắm, đó là Tội ác và trừng phạt. Đại khái ông kể về một anh thanh niên đó, mà anh ta mang cái tư tưởng rằng tôi đang là một sinh viên tài giỏi như thế này, nhưng mà nghèo quá. Còn cái bà già đó, bà ấy già rồi, bà ấy là ký sinh trùng trong xã hội, mà sao bà ấy lại lắm tiền của như vậy? Và bà ấy sống bằng cách là cho vay ăn lãi. Cho được cuối cùng anh ta quyết định là cho bà ấy một búa, rồi lấy cái số tiền đó để anh ta dùng mà ăn học sau này thanh tài. Và anh ta làm thiệt. Rồi anh ta lấy được cái số tiền đó, anh ta cất giấu một nơi mà công an cảnh sát tìm hoài không thấy. Không ai thấy cả, nhưng mà rồi chính anh ta bị lương tâm giàn vặt. Tòa án lương tâm không ngừng xét xử anh ta. Thành thử ra anh ta không sống thoải mái, không sống bình an. Và mãi cho đến cuối cuốn tiểu thuyết đó, Dostoyevsky kể là anh ta tự thú về tội lỗi của mình. Và anh ta bị đày đi Siberia. Nhưng mà chính khi bị đi đày ở Siberia, bị sống trong nhà tù giam hãm như thế, anh ta mới cảm nghiệm mình là con người tự do. Mình là con người tự do. Cái sự tự do từ bên trong. Ở trước đây không có hàng rào kẽm gai bao quanh, không ai biết mình có tội, nhưng mà thực sự không tự do. Còn đến khi mà bị đi đày vào nhà tù rồi, hàng rào kẽm gai bao quanh, thì mới lại cảm nhận mình là người tự do. Nhưng chiều sâu của tự do ở nơi con người, nó không phải chỉ là những cái ở bên ngoài. Thành thử ra tự do không có nghĩa là mình được quyền nói mọi sự và làm mọi sự. Chúng ta sống với người khác, cho nên mình phải sử dụng tự do của mình cùng với sự tôn trọng tự do của người khác. Bây giờ mình ra ngoài đường Sài Gòn này, mình bảo là tôi lái xe tự do, có nghĩa là tôi muốn đi đâu, đi lối nào cũng được, thì nó làm sao? Cho nên phải có luật giao thông chứ. Mình phải tôn trọng tự do của người khác, tôn trọng sự sống của người khác. Tương tự như vậy, trong đời sống làm người của mình, cái việc thực thi tự do nó gắn liền với luật đạo đức, luật luân lý. Không phải là để cản trở tự do của chúng ta, mà là để giúp mình sống sự tự do đích thực. Khi đó chúng ta bắt đầu hiểu ơn Chúa, ân sủng của Chúa, không ép buộc và không giới hạn tự do của mình, nhưng là một sự gợi ý, một sự thôi thúc để giúp cho mình lớn lên về tự do nội tâm. Sự tự do bắt nguồn từ trong tâm hồn, chứ không phải chỉ bằng ở bên ngoài. Thì bao lâu mà mình giữ luật đó là chỉ vì có giám thị, có người canh giữ, có người kiểm soát, thì lúc đó luật nó chưa được nội tâm hóa. Còn khi nào mà chúng ta có sự tự do nội tâm thì không cần đến sự canh gác và kiểm soát đó nữa. Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là như vậy đấy. Chắc là chưa hết đâu. Ví dụ một đề tài nữa mà lần tới tôi phải chia sẻ với các anh chị, đó là lương tâm. Thì trước khi chúng ta đi vào chi tiết điều này điều kia trong đời sống luân lý đạo đức của người Kitô hữu, thì có những suy tư căn bản mà ta cần phải chia sẻ với nhau. Như là hôm nay nè, mình nói về con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và tự do là quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà mình phải hiểu cái tự do như thế nào, và tự do đó được thực hiện ra sao trong tương quan với ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng bây giờ đã trễ rồi, nên chúng ta ngừng ở đây, dành 1-2 phút thinh lặng cầu nguyện chung với nhau.